Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thiên Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về các đức chí mục Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Cuba. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng cần phải có một sự đào luyện đúng đắn để canh tân chức linh mục. Trong buổi tiếp kiến chung hành tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha ôm lại cuộc đời của Thánh John Earl và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thường huấn dành cho giáo sĩ. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục và ứng sinh vào chức linh mục. Theo Ngài, cần phải có một sự đào luyện đúng đắn để canh tân chức linh mục. Thánh John Earl, mà giáo hội kính nhớ vào ngày 19 tháng 8 hàng năm, sống vào thế kỷ thứ 17. Một thế kỷ có nhiều vị thánh vĩ đại như Thánh Vincent de Paul, Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort. Đức Thánh Cha cho biết, Thánh John Earl đã thi hành chức vụ linh mục dựa trên giáo huấn của công đồng Trento năm 1563. Đây là công đồng đã đề ra quy luật cho việc thiết lập các chủng viện và đào tạo linh mục. Lúc bấy giờ tòa thánh đã ý thức được rằng toàn bộ cuộc khủng hoảng dẫn đến phong trào cải cách tin lành là do sự kiện linh mục không được huấn luyện đầy đủ về tu đức cũng như học thức. Đức Thánh Cha giải thích rằng các giáo hội tại Pháp và Đức rất chậm trễ trong việc áp dụng các cải tổ do công đồng Trento đề ra. Chính vì thế mà Thánh John Earl, một cha sở họ đạo, đã thành lập một hội dòng chuyên về đào tạo linh mục. Đề cập đến những nỗ lực hiện nay để cải thiện công cuộc huấn luyện linh mục, Đức Thánh Cha nhắc đến tông huấn Pastores Labor Vobis, ta sẽ ban cho các ngươi những vị mục tử, của Đức John Paulo đệ nhị. Đây là tông huấn hậu thượng hội đồng với một thế giới hồi năm 1990. Trong tông huấn này, Đức John Paulo đệ nhị cập nhật hóa các quy luật của công đồng Trento và nhấn mạnh đến sự liên tục của việc huấn luyện trong chủng viện và việc thường huấn dành cho giáo sĩ. Đức Thánh Cha kêu gọi trong năm linh mục, trước gì các linh mục và chúng sinh biết noi gương Thánh John Earl, sống kết hiệp với trái tim Chúa Giêsu, trở thành những con người có tình yêu đích thực, của lòng nhân từ khiêm tốn và nhẫn nhục, không ngừng canh tân trong sự thánh thiện và nhiệt thành tông đồ. Tin Vatican. Tòa Thánh Long Báo sẽ cho soạn thảo một tài liệu về huấn luyện linh mục. Trong một bài viết đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 19 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Jean-Louis Bruges, thư ký Bộ Giáo dục Công giáo cho biết, nhân năm linh mục, Tòa Thánh sẽ cho công bố một tài liệu vắn gọn và rõ ràng về việc huấn luyện các ứng sinh vào chức vụ linh mục. Trong bài viết có tựa đề, những linh mục được chuẩn bị là một lợi ích cho giáo hội và xã hội. Đức Cha thư ký Bộ Giáo dục Công giáo giải thích rằng, cần có một sự huấn luyện tốt đẹp để đáp ứng với những thay đổi của xã hội. Theo Đức Cha Bruges, các xã hội bị tục hóa có nguy cơ đánh mất chiều kích thiêng liêng, tuy nhiên cũng có thể tạo ra một phản ứng ngược lại. Đó là trường hợp xảy ra tại Ý. Tại đây, giáo hội đã tỏ ra rất tích cực trong đời sống xã hội cũng như chính trị. Đức Cha thư ký của Bộ Giáo sĩ Công giáo cũng nhắc đến trường hợp một số nước khác tại Phi Châu, châu Mỹ Latin. Tại những nước này, người ta thấy rõ vai trò của linh mục trong xã hội. Linh mục là người trung gian giữa trời và đất, và là người hoạt động nhân danh Chúa Kitô để phục vụ cộng đồng Kitô, giáo hội và xã hội. Chính vì thế mà Đức Cha Bruges cho rằng, chủng viện phải là một trường học có thể toát ra hạnh phúc và niềm vui được làm linh mục. Nhận định chung về vấn đề giáo dục, Đức Cha thư ký Bộ Giáo dục Công giáo khẳng định rằng giáo dục là điều kiện tối cần cho xã hội dân chủ, cho cuộc chiến chống lại tham nhũng, cũng như giúp thực thi các quyền chính trị và xã hội. Tin Vinh, Việt Nam. Đức Cha Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, ca ngợi gương hy sinh nhẫn nhục của giáo dân trong biến cố tam tòa. Đức Cha Thuyên vừa thực hiện một chuyến công du hải ngoại kéo dài 50 ngày. Ngài cho biết Ngài rất vui mừng khi trở về thấy quý cha cũng như tất cả anh chị em giáo dân hiệp thông với nhau, nhất là từ khi xảy ra vụ việc tâm tòa. Ngài đặc biệt nhắc đến cuộc biểu dương đức tin hôm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vừa qua. Đức Giám mục Giáo phận Vinh viết, dấu chỉ hiệp thông được thể hiện rõ nét nhất qua thánh lễ mừng Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, quan thầy của giáo phận. Quả thật, chưa bao giờ giáo phận có một thánh lễ đông đúc như vậy. Chúng tôi vô cùng cảm động được biết có nhiều anh chị em giáo dân, sau khi vượt hàng trăm km, đã phải tham dự thánh lễ quan thầy cách xa bàn thờ cả cây số, vì hôm ấy quảng trường và các con đường dẫn vào trung tâm giáo phận chật kín người. Cảm động hơn khi thấy mọi người đã hiệp thông cao độ để chia sẻ những đau khổ của anh chị em giáo dân tại tam tòa. Đề cập đến vụ tam tòa, Đức Cha Thuyên viết, chúng tôi biết có nhiều người rất bức xúc khi thấy anh chị em của mình tại tam tòa đã bị đánh đập đau thương, bị bắt giam bất công, bị chiếm đoạt tài sản cách trái phép, và nhất là các linh mục bị đánh đập trọng thương. Tuy nhiên, trong tinh thần của người Công giáo, anh chị em đã biết nén lòng chịu đựng, với niềm tin tưởng rằng lời cầu nguyện của mình sẽ được Chúa chấp nhận. Chính nhờ những hy sinh quý báu đó mà chúng ta hy vọng công lý mau được lập lại, hòa bình sớm được triển nở trên quê hương. Trong thư mục vụ gửi cho dân Chúa, Đức Giám mục Giáo phận Vinh cũng nhắc đến việc giáo phận đã phải trải qua 163 năm lịch sử với bao thăng trầm, gian truân thử thách. Kết thúc lá thư, Đức Cha Thuyên viết, trong tinh thần năm linh mục và hướng tới năm thánh 2010 của giáo hội tại Việt Nam, chúng ta cầu xin Chúa ban cho giáo hội có nhiều linh mục thánh thiện, nhiệt thành. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết góp phần xây dựng thế giới, quê hương ngày một an bình thịnh vượng. Tin Havana, Cuba. Giáo hội Công giáo tại Cuba kêu gọi đóng góp để tu sửa đền thánh Đức Mẹ Cobre. Theo một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Ba 18 tháng 8 vừa qua, các đức giám mục Cuba đã phát động một cuộc quyên góp nhằm tu sửa trung tâm thánh mẫu toàn quốc Cobre. Đây là lần đầu tiên kể từ sau hơn 50 năm sống dưới chế độ độc tài cộng sản, giáo hội tại Cuba mới cho tổ chức một cuộc quyên góp như thế. Được biết, giáo hội tại Cuba cho tu sửa đền thánh Đức Mẹ để chuẩn bị mừng 400 năm ảnh Đức Mẹ hiện ra tại Cobre, gần thành phố Santiago de Cuba, miền đông Cuba. Trong sứ điệp được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc và được phổ biến trên trang mạng của giáo hội Công giáo, Đức Cha Dionisio Garcia, Tổng giám mục Santiago de Cuba, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba, kêu gọi các tín hữu đóng góp để tu sửa và khuếch trương đền thánh Đức Mẹ bác ái Cobre và những khu vực liên hệ để đón tiếp khách hành hương. Đền thánh Đức Mẹ và Vương cung Thánh đường tại Cobre đã được khánh thành năm 1927 nhờ của dân cúng. Nhưng Đức Cha Garcia cho biết, kể từ đó, vì không còn nhận được của dân cúng cho nên trung tâm xuống cấp trầm trọng. Kể từ 10 năm nay, các quan hệ giữa giáo hội và nhà nước đã được cải thiện một cách đáng kể. Một cách riêng rẽ, giáo hội và nhà nước cũng tổ chức các cuộc quyên góp quần áo để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai. Nhưng kể từ năm 1959, tức năm Cộng sản lên cầm quyền tại Cuba, những cuộc quyên góp quy mô rất ít khi được tổ chức. Vào năm 2012 tới đây, giáo hội Công giáo tại quốc gia hải đảo này sẽ mừng kỷ niệm 400 năm ảnh Đức Mẹ Cobre hiện ra. Sở dĩ được gọi là Cobre, nghĩa là chì, là bởi vì nơi Đức Mẹ hiện ra là một mỏ chì lộ thiên. Giáo hội Công giáo tại Cuba hiện có khoảng 600 nhà thờ. Phần lớn đã được trùng tu trong những năm gần đây nhờ sự trợ giúp của các giáo hội khác, nhất là Hoa Kỳ. Một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại Cuba. Đến Cuba để gặp gỡ với các vị lãnh đạo giáo hội tại đây, Đức Học Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, người cầm đầu phái đoàn giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy chấm dứt cuộc cấm vận kinh tế đối với Cuba. Tin Seoul, Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc thương tiếc cố Tổng thống Kim Dae-jung. Ông Kim Dae-jung, người Công giáo đầu tiên được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc, đã qua đời hôm 18 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Ông làm Tổng thống trong nhiệm kỳ từ năm 1997 đến năm 2003. Sự ra đi của ông Kim Dae-jung, người đã được giải Nobel Hòa bình năm 2000, và đã từng gặp gỡ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Trung Il, đã được các nhà lãnh đạo thế giới thương tiếc. Trong lá thư chia buồn với gia đình cố Tổng thống Kim, Hội đồng với một Hàn Quốc nhắc lại những bước quyết liệt của ông trong việc thực thi công lý và hòa bình tại Hàn Quốc. Các Đức với một Hàn Quốc đề cao tấm gương hy sinh và quả cảm của ông. Mặc dù bị đe dọa giết chết, ông vẫn chiến đấu cho dân chủ và hòa giải giữa hai miền Nam Bắc. Sứ điệp của các Đức với một Hàn Quốc cũng ca ngợi ông Kim như một tín hữu nhiệt thành luôn thực thi lời Chúa. Chính phủ Bắc Hàn loan báo sẽ cử một phái đoàn đại diện đến tham dự lễ an táng cố Tổng thống Kim, theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 23 tháng 8 tới đây. Các phân tích gia và chuyên gia về Bắc Hàn nói rằng, tang lễ của cố Tổng thống Kim sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il đã gửi điện chia buồn đến gia đình cố Tổng thống Kim. Tin Hyderabad, Ấn Độ. Giáo hội và các nhà lãnh đạo chính trị Ấn Độ thương tiếc vị giám mục thuộc giai cấp cùng linh đầu tiên. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, khoảng 20.000 người đã tham dự tang lễ của đức cha John Mulagada, tổng giám mục Eluru, qua đời tại Vijayawada, một thành phố thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Đức cố tổng giám mục chào đời trong một gia đình thuộc giai cấp Dalit, tức cùng linh trong xã hội Ấn Độ. Ngài là vị giám mục đầu tiên xuất thân từ giai cấp cùng linh. Đức cha Marampudi Jochi, tổng giám mục Hyderabad, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục bang Andhra Pradesh nói rằng, sự ra đi của đức cha Mulagada là một mất mát lớn lao cho người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngoài tính tình dễ mến và sự gần gũi thân mật với mọi người, đức cha Mulagada cũng được mệnh danh là vị giám mục của các đền thánh, vì ngài đã giúp xây cất nhiều đền thánh tôn kính đức mẹ trong toàn bang. Ngài cũng đặc biệt có ý thức về các vấn đề xã hội, đẩy mạnh việc xóa bỏ nạn mù chữ nơi giai cấp cùng đinh. Tin Roma, một học viện công giáo tại miền Caucasus, góp phần xoa dịu những căng thẳng giữa người Nga và người Georgia. Ông Vacha Vagnitsi, giám đốc học viện Obeliani tại thủ đô Tbilisi, Georgia, cho biết học viện vẫn luôn được xem như một chiếc cầu nối giữa hai truyền thống Kitô tại Đông và Tây, cũng như giữa công giáo và chính thống, và mới đây giữa người Nga và người Georgia. Nhân chuyến viếng thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Königstein, Đức Quốc, ông Vagnitsky nói rằng, Học viện Obeliani đã từng giúp xoa dịu những căng thẳng giữa hai nước Nga và Georgia sau những cuộc đụng độ vào tháng 8 năm vừa qua. Ông Vagnitsky đã từng theo học thần học tại Đại học Lublin, Ba Lan trước khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Đại học Münster, Đức Quốc. Từ một năm nay, ông làm giám đốc Học viện Obeliani chuyên về thần học, triết học, văn hóa và lịch sử. Học viện do ông Vagnitsky làm giám đốc, mang tên một hoàng thân của Georgia vào thế kỷ thứ 17. Hoàng thân Obeliani là một trong những văn sĩ nổi tiếng nhất của Georgia. Hoàng thân đã tích cực tham gia vào việc thăng tiến sự hiệp nhất giữa các giáo hội. Theo thống kê chính thức, giáo hội công giáo tại Georgia hiện có khoảng 50.000 tín hữu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các đức giám mục công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Cuba. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào giữa lúc giáo hội công giáo từ Cuba mở chiến dịch quyên góp để trùng tu trung tâm thánh mẫu toàn quốc COPRE, thì một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ đang viếng thăm quốc gia hải đảo này, đã kêu gọi chính phủ của Tổng thống Barack Obama hãy tháo gỡ cuộc cấm vận kinh tế đối với Cuba, được Hoa Kỳ áp đặt kể từ năm 1962. Hiện nay, quốc gia hải đảo đang sống với chế độ cộng sản này, phải đương đầu với nhiều vấn đề kinh tế. Cuộc cấm vận kinh tế do Hoa Kỳ áp đặt từ mấy thập niên qua đã tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, mà nạn nhân đầu tiên là người dân thường. Những trận bão trong năm vừa qua và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay lại thêm một gánh nặng nữa lên vai người dân Cuba. Đã từng phải chịu đựng một chế độ cai trị hà khắc nay điều kiện sống của người dân Cuba lại càng tồi tệ hơn. Tòa Thánh không ngừng kêu gọi chính phủ Cộng sản Cuba phải tôn trọng nhân quyền, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ vì cuộc cấm vận kinh tế và Liên Âu vì những trừng phạt kinh tế đối với Cuba. Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Havana hôm 18 tháng 8 vừa qua, Đức cha Thomas Wensky, giám mục Orlando, thành viên của Ủy ban giám mục về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đã nói với các ký giả rằng, ngài tin là giáo hội tại Cuba lẫn Hoa Kỳ đều mong muốn đứng ra làm trung gian để cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia. Sau cuộc gặp gỡ với phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Cuba, Đức cha Wensky nói rằng ngài tin là việc xét lại các chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba dưới thời Tổng thống Obama là một việc làm nghiêm chỉnh và đang đạt được những bước tiến bộ khả quan. Từ lâu nay, giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ luôn ủng hộ việc cho người dân Mỹ được dễ dàng đi du lịch đến Cuba và chấm dứt cuộc cấm vận kinh tế vốn ngăn cấm mọi trao đổi thương mại giữa hai quốc gia. Tổng thống Obama đã loan báo sẽ cho phép người Mỹ gốc Cuba được dễ dàng trở về quê hương thăm viếng thân nhân bà con, cũng như tháo gỡ những hạn chế về việc người Mỹ gốc Cuba gửi tiền về giúp đỡ thân nhân tại Cuba. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã gỡ bỏ những rào cản để cải thiện các phương tiện giao thông viễn liên giữa hai quốc gia. Quốc hội cũng đang ráo riết nỗ lực chấm dứt những giới hạn về du lịch và cấm vận về thương mại. Đức cha Wensky cho biết, giáo hội tại Cuba cũng như giáo hội tại Hoa Kỳ đều mong muốn thấy những thay đổi như thế. Đức giám mục Orlando cũng nói rằng, những nỗ lực như thế khiến cho cả hai quốc gia đều tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều thay đổi khác. Đức cha Wensky nhấn mạnh rằng trong quá khứ hai bên đã từng bỏ lỡ những cơ hội thay đổi, thì nay đừng bao giờ đánh mất cơ hội nữa. Phái đoàn giám mục Hoa Kỳ gồm có Đức cha Wensky, Đức hồng y Sin O'Malley, Tổng giám mục Boston, Đức cha Oscar Cantu, giám mục phụ tá giáo phận San Antonio bang Texas, đã bắt đầu chuyến viếng thăm Cuba từ ngày 17 tháng 8 vừa qua. Mục đích chính của chuyến viếng thăm là quan sát những tiến bộ tại Cuba sau năm trận bão thổi vào đây hồi cuối mùa hè và mùa thu năm ngoái, và dự xét lại các dự án cứu trợ do Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tài trợ. Cho tới nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho giáo hội tại Cuba một ngân khoản là 860.000 Mỹ Kim. Ngoài các đức giám mục, phái đoàn giáo hội Hoa Kỳ viếng thăm Cuba còn có linh mục Andrew Small, giám đốc văn phòng giáo hội châu Mỹ Latin thuộc Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và cha Jonathan Gaspar, thư ký của Đức Hồng Y O'Malley. Phái đoàn đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, tổng giám mục thủ đô Havana. Ngoài ra, theo chương trình, phái đoàn giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ hội kiến với ông Ricardo Alarcón, chủ tịch Quốc hội Cuba. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Havana, Đức Hồng Y O'Malley nói với các ký giả rằng, giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ có một quan hệ lịch sử rất chặt chẽ với Cuba. Đức Hồng Y Tổng giám mục Boston nói rằng, kể từ chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1998, tình trạng của giáo hội và các quan hệ của giáo hội với nhà nước Cộng sản Cuba đã cải thiện rất nhiều. Đức Hồng Y O'Malley nói, chúng tôi nhận thấy rằng ngày nay giáo hội có nhiều không gian thông thoáng hơn, và chúng tôi muốn thấy tình trạng này tiến triển mãi. Về phần mình, Đức cha Wensky cho biết ngài rất ngạc nhiên khi thấy sự tiến bộ tại một chủng viện vừa mới xây cất gần Havana. Nhân năm linh mục, ngài mong muốn rằng chủng viện này sẽ là nơi các hạt giống ơn gọi được vun trồng. Theo Đức giám mục Orlando, sự hiện diện của một chủng viện từ Cuba là dấu chỉ hy vọng của sứ mệnh mục vụ của giáo hội. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhìn cuộc sống với cái nhìn của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý của thiên nhiên chỉ mới tuần này của chúng tôi. Cuộc sống của chúng ta được hình thành từ chính cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. Định mệnh của chúng ta tùy thuộc vào cách đánh giá cuộc sống của chúng ta. Cái nhìn về cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta đầu tư thời giờ, chi tiêu tiền của, sử dụng tài năng và đánh giá các quan hệ của chúng ta với người khác. Một trong những cách tốt nhất để hiểu được người khác là hỏi họ về cách nhìn cuộc sống của họ. Có người khác nhau tùy cách họ nhìn cuộc sống. Nói chung, ý thức hay không ý thức, trong tâm trí mỗi người chúng ta thường có một hình ảnh về cuộc sống. Với hình ảnh ấy, chúng ta mô tả cuộc sống và những gì chúng ta chờ đợi từ cuộc sống. Hình ảnh ấy thường được phản ánh qua quần áo, trang sức, xe cộ, mái tóc và ngay cả những vết xăm trên người. Hình ảnh ấy ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hơn chúng ta tưởng. Hình ảnh ấy nói lên những chờ đợi, những giá trị, những mối quan hệ, những mục tiêu và những ưu tiên của chúng ta. Chẳng hạn, nếu chúng ta quan niệm sống là một cuộc vui chơi, thì dĩ nhiên giá trị hàng đầu của chúng ta là vui chơi. Nếu sống là một cuộc chạy đua, thì phải xem tốc độ là ưu tiên. Nếu sống là một cuộc chạy việc giả, thì dĩ nhiên sự bền bỉ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Nếu sống là một cuộc chiến đấu hay một canh bạc, thì dĩ nhiên thắng cuộc là mục đích của cuộc đời. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 12 câu 2, Thánh Phaolô khuyên như sau: Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh để mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, cuộc sống trên trần gian này là một thử thách. Hình ảnh này được chứa đựng trong rất nhiều câu chuyện xuyên suốt Kinh Thánh. Thiên Chúa không ngừng thử thách tính tình, niềm tin, sự tuân phục, tình yêu, sự trung thành của con người. Thiên Chúa đã thử thách tổ phụ Abraham khi bảo ngài phải sát tế đứa con trai độc nhất là Isaac. Thiên Chúa đã thử thách tổ phụ Gia-cốp khi ngài phải làm thêm nhiều năm nữa để cưới được nàng Rachel. Ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã thất bại trong cuộc thử thách trong vườn địa đàng. Vua David đã vấp ngã trong nhiều cuộc thử thách. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy gương của rất nhiều người đã vượt qua thử thách, như tổ phụ Giuse, bà Ruth, bà Esther hay tiên tri Daniel. Từ cách con người được phát huy và bày tỏ qua những thử thách. Cuộc sống quả là một chuỗi những thử thách. Chúng ta luôn luôn bị đặt vào thử thách. Thiên Chúa không ngừng theo dõi, xem chúng ta phản ứng như thế nào trong quan hệ với người khác, khi đứng trước thành công, khi gặp thất bại, khi bệnh hoạn, và ngay cả đối với những thay đổi của thời tiết. Ngài cũng dõi theo chúng ta ngay cả trong những hành động đơn sơ tầm thường nhất, như mở một cánh cửa cho người khác, nói một lời cảm ơn hay xin lỗi. Cuộc sống quả có nhiều thử thách. Đó là những lúc chúng ta phải trải qua những thay đổi quan trọng, những lúc chúng ta không giải quyết được các vấn đề hệ trọng, những lúc lời cầu nguyện xem ra không được Chúa chấp nhận, những lúc chúng ta phải chịu phê bình chỉ trích nặng nề, và dĩ nhiên, bao nhiêu thảm kịch đau thương là bấy nhiêu thử thách. Một trong những thử thách nặng nề nhất là khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Đôi khi Thiên Chúa giữ thinh lặng, và chúng ta không cảm nhận được sự gần gũi của Ngài. Một khi chúng ta xác tín rằng sống là một thử thách, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có gì là vô nghĩa trong cuộc đời này. Ngay cả một việc tầm thường nhất cũng có ý nghĩa và giá trị trong sự phát triển nhân cách của chúng ta. Mỗi ngày đều là một ngày quan trọng. Mỗi giây phút đều là một cơ hội để phát huy nhân cách, để chứng tỏ tình yêu hay để lệ thuộc vào Chúa. Có những thử thách xem ra không thể vượt qua được. Có những thử thách mà chúng ta không hề hay biết. Nhưng tất cả mọi thử thách đều có những hệ lụy vĩnh cửu. Điều đáng mừng cho chúng ta là Thiên Chúa luôn muốn chúng ta vượt qua được thử thách, và Ngài luôn ban ơn để chúng ta vượt qua được thử thách. Trong thư Thánh Giacôbê, đoạn 1 câu 12, chúng ta đọc được như sau. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài. Hình ảnh thứ hai được Kinh Thánh dùng để nói về cuộc sống là sự ký thác. Thời gian, năng lực, trí khôn, tài lực và các quan hệ của chúng ta, tất cả đều là ân huệ của Chúa. Ngài đã ký thác cho chúng ta để chúng ta quản trị và sinh lợi. Chúng ta là những nhà quản lý về tất cả những gì Thiên Chúa trao ban. Nếu chúng ta chỉ là người quản lý thì đương nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng người chủ của mọi sự là chính Thiên Chúa. Trong cuộc sống tại thế, chúng ta chẳng thực sự làm chủ bất cứ điều gì. Thiên Chúa cho chúng ta vay mượn trái đất này bao lâu chúng ta còn sống trên đó. Trái đất là sở hữu của Ngài trước khi chúng ta xuất hiện. Ngài sẽ trao lại cho người khác khi chúng ta ra đi. Chúng ta chỉ vui hưởng nó một thời gian ngắn mà thôi. Khi tạo dựng ông bà nguyên tổ, Thiên Chúa đã ký thác vũ trụ cho các ngài. Công việc đầu tiên mà Thiên Chúa trao phó cho loài người là quản lý công việc của Ngài trên trái đất. Vai trò này sẽ chẳng bao giờ bị rút lại. Đây chính là một phần của mục đích cuộc sống chúng ta. Tất cả những gì chúng ta vui hưởng đều cần phải được xem như là những gia bảo Thiên Chúa ký thác cho chúng ta. Lý luận thông thường của loài người là những gì không thuộc về ta thì ta chẳng cần phải chăm sóc, giữ gìn. Người tín hữu Kitô không nghĩ như thế. Với họ, bởi vì Thiên Chúa là chủ mọi sự, cho nên họ phải hết lòng chăm sóc và giữ gìn những gì Ngài ký thác cho họ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu rất nhiều lần nói đến vai trò quản lý của chúng ta. Dụ ngôn các nén bạc là ví dụ tỏ tường nhất. Sau một thời gian đi vắng, người chủ sẽ trở về và đánh giá trách nhiệm của mỗi người đầy tớ và thưởng phạt cân xứng. Hết cuộc đời dương thế này, chúng ta cũng được thưởng phạt tùy theo cách thế chúng ta chăm lo giữ gìn những gì Thiên Chúa đã ký thác cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta làm, ngay cả những điều đơn sơ nhất của đời thường, cũng đều có những hệ lụy vĩnh cửu. Nếu chúng ta xem mọi sự như được Chúa ký thác cho chúng ta sẽ được ân thưởng trong cuộc sống mai hậu. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho Thiên Nhiên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tiết kiệm của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Từ lâu, tôi có một ít tâm tư về khía cạnh đời sống tu trì nói riêng và đời sống giáo hội Việt Nam ta nói chung mà tôi muốn chia sẻ, nhưng rất ái ngại. Nay đọc được loạt bài trong mục Tiết kiệm đừng nói suông của báo Tuổi Trẻ, tôi mừng như vớ được một cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tâm tình của mình một cách tự nhiên, ít ra đó là cảm nhận riêng của tôi. Thứ nhất, từ một nhu cầu của đời sống kinh tế. Đời sống kinh tế ở nước ta cũng như nói chung trên thế giới đang gặp khó khăn. Đồng tiền lạm phát, giá cả tăng liên tục, đà phát triển chậm lại. Nhà nước đã đưa ra nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp tiết kiệm. Chắc hẳn vì thấy người ta cứ nói hoài, nói mãi, nghĩa là hô hào bằng miệng, phải thế này, phải thế kia mà chả thấy ai. Kể cả những người hô hào, tức là bộ máy chính quyền, chịu đi vào thực tế và bắt đầu tự mình tiết kiệm. Nên mới đây, báo Tuổi Trẻ đã mở trên trang Bạn Đọc và Tuổi Trẻ một mục mới như đã nói trên để thúc đẩy người có chức có quyền và mời gọi nhân dân vào cuộc ngay. Mục này được nhiều người hưởng ứng góp ý, kể cả người nước ngoài. Tuyệt đại đa số ý kiến đều nêu những chuyện rất ư bình thường của cuộc sống, gợi ra những hình thức tiết kiệm rất đơn giản và dễ thực hiện. Mời độc giả đọc lại với tôi vài hí kế và nhận định lấy từ Diễn đàn Tuổi Trẻ. Tôi từng phục vụ ở một quán phở có nhiều khách nước ngoài đến ăn. Nếu so sánh cách ăn của người nước ngoài với nhiều người Việt Nam có vẻ sang trọng, sẽ thấy ý thức tiết kiệm của dân ta còn quá kém. Đa số khách nước ngoài đều ăn hết cả bát phở chứ ít khi bỏ thừa như người Việt. Cách người nước ngoài ăn rau sống cũng khác xa người Việt. Họ nhặt từng cọng rau, ngắt hết lá hành và những gì ăn được cho vào bát phở. Phần cọng rau hay lá sâu họ để riêng và cho vào sọt rác. Họ ăn rau sống khá nhiều nhưng ăn phần nào dứt điểm phần đó nên rổ rau còn lại lúc nào cũng sạch sẽ, có thể dùng cho người khác ăn tiếp. Ngược lại, khách người Việt thường chỉ ngắt phần ngọn hoặc lá ngon nhất trong rổ rau. Rổ rau sau khi bị người khách Việt tuyển chọn, chỉ còn là cọng rau, lá hỏng trộn với những lá lành trông rất hỗn tạp, và chủ quán buộc phải bỏ đi. Một câu chuyện khác là, hôm trước, bà xã tôi mua ở siêu thị một cái ly khá thú vị. Đó chỉ là một chiếc ly thủy tinh, trên thân có những vạch chia theo đơn vị millilit dùng để đo lường khi làm bánh, pha chế đồ uống như mọi chiếc ly khác. Điều khiến nó trở nên đặc biệt là dòng chữ được ghi ở phía dưới, hãy uống hết, đừng lãng phí tiền. Thông điệp giản dị đó thực sự là một cách kêu gọi tiết kiệm khá hiệu quả, để rồi mỗi khi cầm chiếc ly này uống nước, tôi lại tự thấy cần phải uống hết, không nên để lãng phí. Việc nhỏ mà mỗi người chúng ta có thể thực hiện dễ dàng trong cuộc sống thường nhật, đó là sử dụng điện, nước và củ cải vật chất một cách hợp lý, biết dùng thời gian vào những việc có ích, gìn giữ của công. Không khó hiểu khi người nông dân một nắng hai sương gian khó làm ra hạt thóc, nên họ tiết kiệm từng hạt ngọc, từng đồng tiền có được từ mồ hôi và nước mắt của chính họ. Trong một chuyến du hành và diễn thuyết ở thành phố Hồ Chí Minh khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu, một kinh tế gia đã nhận xét: nhiều người lầm tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam đang rất sung sức nên chi tiêu vung vãi. Trong nhiều bài viết trước đây về vấn đề nợ nước ngoài và tình hình sử dụng vốn ODA, tôi đã nhiều lần nhắc nhở, chúng ta đang là con nợ nên hãy ngừng sống như thể mình đang là chủ nợ. Tiết kiệm bắt đầu từ cái đầu, khối óc để chỉ đạo lối sống. Ở Đà Nẵng, vào những ngày nắng nóng này, mọi người đều đổ xô ra biển, khi về ai cũng ghé vào bãi tắm nước ngọt để tắm lại. Nước từ những vòi hoa sen chảy hết sức mạnh, không phải một vòi mà hàng chục vòi như thế được mở hết công sức. Nước ngọt chảy thành sông. Vào lúc người đông đúc, số lượng vòi hoa sen không đủ cho số lượng người tắm, thì vòi chạy liên tục là điều có thể hiểu được. Thế nhưng vào sáng sớm hay chiều muộn, khi mọi người đã rời bãi biển gần hết, số lượng người tắm nước ngọt giảm mà các vòi hoa sen vẫn mở hết ga. Có người tắm xong, cứ để vậy đi thay quần áo, không làm nổi một động tác hết sức nhỏ là với tay tắt nước, nước cứ thế chạy hết ra cát rất lãng phí. Cưới xong cày trả nợ. Dù vẫn biết cưới xong phải cày trả nợ, nhưng nhiều người vẫn thích làm đám cưới thật rình rang chỉ vì đời có một lần. Tôi đã dự khá nhiều đám cưới, từ nhà hàng sang trọng đến các làng quê nghèo. Thấy nhiều gia đình không đủ tiền cưới vợ cho con, phải vay mượn để cưới. Sau ngày cưới, nhiều cặp vợ chồng khăn gói vào Sài Gòn, Bình Dương làm thuê cả năm chưa trả hết nợ. Thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh đã nói, các nước đang tìm cách thoát khỏi kiểu sống chuộng hình thức, tìm lối sống giản dị, thì Việt Nam chúng ta mới bắt đầu chui vào, không biết khi nào ra. Ngày nay giới trẻ đang bị nô lệ cho bốn chữ em: money, tiền bạc, mobile, điện thoại, McDonald's, thức ăn nhanh, Mercedes, xe hơi hàng hiệu. Nếu Việt Nam thức tỉnh sớm, khỏi đi vòng cả trăm năm thì đỡ lắm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Niềm tin trong cuộc sống. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả An Oban nói, chúng ta có thể phớt lờ trạng thái tinh thần của mình hoặc xem tinh thần mình chính là một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên cuộc sống của mình. Câu này chứng minh cuộc đời của bà Betty Eddy. Cuộc sống của bà đã tạo cho bà một tinh thần bi quan. Betty viết, khi tôi mới lên 4 tuổi, cha mẹ tôi vừa ly dị, tôi nhớ cha tôi nói rằng, lấy một người đàn bà bản xứ Sioux Indian, thời ấy có thể là một hành động thấp tột cùng cho người đàn ông da trắng. Cha tôi là một người Tô Cách Lan, và mẹ tôi là một người bản xứ Sioux Indian, họ gọi là Mọi Da Đỏ. Tôi là người thứ bảy của 10 anh chị em. Tôi không có cơ hội được tìm hiểu thêm về cha hay mẹ tôi. Sau đó cha mẹ tôi, mỗi người đi mỗi ngả. Và 6 anh chị em chúng tôi được gửi vào nhà nuôi trẻ mồ côi công giáo. Sau những năm sống trong viện mồ côi, và những gì họ dạy về Thiên Chúa đáng sợ hãi, làm Betty càng đắm mình trong sự bi quan và mặc cảm tội lỗi. Với nhiều cảm nghiệm Betty đã được trong viện mồ côi, càng làm cho tâm hồn đơn sơ trở nên sợ hãi kinh khiếp tất cả. Đặc biệt là bóng đen và chết chóc. Betty cũng mường tượng Thiên Chúa như một lính canh, luôn sẵn sàng sát phạt, và óc non nớt của Betty càng lo lắng, càng muốn chạy trốn tất cả. Sau một thời gian, Betty và hai chị được chuyển tới ngôi trường dành riêng cho người bản xứ và đứng đầu bởi người Tin Lành Methodist. Nơi đây cũng không khá hơn. Betty còn nhớ những tấm biển để ngoài cửa tiệm, dân bản xứ và chó không được vào. Nhưng Betty khám phá ra hình ảnh của Thiên Chúa tại đây tích cực hơn khi trước. Mặc dù vậy, Betty vẫn tin rằng Thiên Chúa là đấng sát phạt, nếu em chết, em sẽ sa hỏa ngục. Sau đó Betty vẫn thường dự lễ tại nhà thờ Tin Lành, Lutheran, Baptist và Salvation Army. Sau nhiều cảm nghiệm tiêu cực và những sợ hãi mà người lớn ấn chặt trong đầu non nớt, Betty sống trong sự buồn nản về mọi mặt. Nhưng sự tò mò càng thúc đẩy cô đi tìm một hình ảnh thật về Thiên Chúa để được nâng đỡ. Cô bắt đầu tìm hiểu xem Chúa là ai. Cô tin rằng Ngài sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời mình. Đồng thời Betty vẫn muốn tìm hiểu cho mình chết là gì, Thiên Chúa và sự chết có liên hệ gì với nhau không. Sau cùng cô đuổi theo đời sống tinh thần và muốn bám víu niềm tin vào Chúa. Bà Kimberly Clark là chủ tịch của hội nghiên cứu cảm nghiệm gần chết của cô Betty đã biểu chứng như lời cô nói: tôi cảm nghiệm có một nguồn nghị lực dâng trào và thình lình linh hồn tôi được kéo lên qua lồng ngực. Cảm nghiệm đầu tiên là tôi được tự do. Đó là đêm 19 tháng 11 năm 1973, sau giải phẫu, bà Betty Eddy, 31 tuổi, vợ và là mẹ, đã chết. Và đây là câu chuyện lạ lùng nhưng rất tuyệt vời mà bà Betty kể lại, là một minh chứng hùng hồn có đời sau. Bà ấy nhìn thấy nhiều sự lạ lùng hơn nữa, những người khác cùng kinh nghiệm như bà. Bà đã chia sẻ những cảm nghiệm như được chụp lại với những chi tiết rõ ràng. Một cách hứng khởi, lôi cuốn, bà đã kể lại qua sự kiện cho người đọc những chi tiết sống động, thu hút, tràn đầy bình an và một tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa yêu thương. Đang chờ đón tất cả chúng ta, điều quan trọng hơn hết là hành trình của bà, Betty, cho chúng ta một tin vui có thể thay đổi đời sống chúng ta toàn diện, cho chúng ta một mục đích, một cứu cánh để sống, mà thực sự chúng ta phải sống như thế. Tin mừng này cho chúng ta chan hòa niềm vui, và là thúc đẩy chúng ta đón nhận một tình yêu viên mãn mà Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta, dành cho chúng ta. Bác sĩ Melvin Morse viết khởi đầu cho cuốn sách Được Ánh Sáng Bao Trùm với những dòng sắc tín như sau: cảm nghiệm gần chết, tiếng Anh gọi là Near Death Experience, không phải được cấu tạo bởi thiếu chất oxygen trong bộ não hay vì thuốc mê, căng thẳng tâm lý, thần kinh, được cấu tạo nên vì sợ chết. Sắc tín không phải thế. 20 năm nay, với những nghiên cứu khoa học cho biết, hiện tượng gần chết là một tiến trình có thật, không phải là ảo tưởng của trí não. Cảm nghiệm này xác thực, chứng tỏ khả năng của bộ não. Nó xảy ra thật sự, có chứng từ rành rẽ như toán học, như ngôn ngữ học vậy. Được Ánh Sáng Bao Trùm là một cuốn sách kể lại kinh nghiệm gần chết của bà Betty Eddy. Cuốn sách viết rất đơn sơ về một câu chuyện cảm nghiệm thật sự, nói về một bí mật vĩ đại. Bí mật đó chúng ta đã biết, bí mật mà các vị tiên tri và những lãnh đạo tinh thần đã cố gắng cho chúng ta biết từ bao ngàn năm qua. Bà Betty Eddy đã học qua cái gần chết của bà. Cuốn sách này có mãnh lực thay đổi đời bà. Betty qua những cảm nghiệm này đã thay đổi cuộc đời bà trọn vẹn. Bây giờ bà sống với giá trị cơ bản. Giá trị đó, bà đã tìm thấy ý nghĩa của việc thể hiện sự trân trọng những giá trị cuộc sống. Điều đó có nghĩa là tự bản thân nó là thiêng liêng cao quý, và nhiệm vụ của chúng ta là yêu mến nó. Có rất nhiều người đã sống đến cuối đời mình mà chưa một lần biết đến ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Trước khi, Betty đã cho là cuộc sống của bà vô giá trị, nhưng từ khi bà được gặp Chúa qua cảm nghiệm chết và được sống lại để trở về trong sứ mệnh tình yêu, thì bà hiểu rằng bà phải làm tròn, phải nói cho mọi người biết rằng cuộc đời có giá trị. Và chúng ta phải trân trọng giá trị đó. Cuộc sống có giá trị tuyệt vời. Thứ nhất, cho chính bản thân chúng ta. Thứ hai, cho những người chung quanh. Thứ ba, trân trọng những nét đẹp tự nhiên mà tạo hóa đã dành cho con người. Thứ bốn, trân trọng để khám phá ra những bí mật trong cuộc sống, để cảm nhận, để biết ơn, để sống tích cực, đem niềm vui cho mọi người. Và thứ năm, trên hết để yêu mến và nói cho mọi người rằng yêu mến, biết ơn, vì đó là món quà tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa đã ban cho con người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ông Moses Mendelssohn là một triết gia rất nổi tiếng người Đức sống vào thế kỷ thứ 18. Tuy là người gốc Do Thái rất sùng đạo, nhưng một số đông con cháu của ông đều theo đạo Công giáo. Chuyện kể rằng, khi Moses đến tuổi trưởng thành, thân sinh cậu thu xếp cho cậu đính hôn với nàng Phrome, là một thiếu nữ trẻ vừa có nhan sắc, vừa là con nhà giàu sang quý phái, mặc dù họ chưa hề quen biết nhau. Điểm độc đáo trong mối tình giữa hai người trai tài gái sắc này không những là vì sự thiếu môn đăng hộ đối giữa hai bên, nhưng hơn nữa là vì diện mạo không chút đẹp trai của chàng. Tuy là người có tài, có đức và một trí thông minh sắc bén, nhưng tiếc thay, thân hình chàng bé nhỏ, gương mặt xấu xí, lại thêm cái gù trên lưng nữa. Nhân ngày đính hôn, thân sinh cậu thiết đãi bà con bạn bè một bữa tiệc rất thịnh soạn, đồng thời cũng là cơ hội thuận tiện cho đôi trai trẻ gặp mặt nhau. Trong khi cậu Moses bận rộn chuyện trò tiếp khách, nàng Phrome đứng tránh mặt quan sát chàng từ xa. Vừa thoáng thấy diện mạo chàng, nàng không khỏi bực mình thất vọng. Khi bữa tiệc đã tàn và mọi người đã ra về, nàng đến trình với thân phụ là cuộc đính hôn kể như không có vậy. Khi Moses được tin là nàng Phrome không muốn nhận chàng làm chồng, Moses không bực tức, cũng không bất mãn, nhưng chỉ xin được gặp riêng nàng một lần. Nàng nhận lời. Sau mấy phút chuyện trò trong e lệ, sau cùng Moses đánh bạo lên tiếng. Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Có một chàng thanh niên kia, trước khi chào đời, được một thiên thần tháp tùng xuống trần gian. Người thanh niên hỏi thiên thần có thể cho phép xem mắt người thiếu nữ đã được kén chọn sau này sẽ là hôn thê của mình không? Thiên thần đáp, đó là một lời thỉnh xin hơi lạ, nhưng rất có thể được chấp thuận. Kế đó, thiên thần dẫn chàng thanh niên đến nhà một thiếu nữ. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy người thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng rất tiếc là có cái gù trên lưng. Người thanh niên liền thân thưa với Chúa. Chúa ơi, sao Chúa để cho người thiếu nữ có nhan sắc lại phải mang cái gù trên lưng như vậy? Thiên hạ sẽ nhạo cười, và suốt đời nàng sẽ phải tủi hổ. Con xin Chúa đặt cái gù ấy trên lưng con, để nàng được xinh đẹp trọn vẹn. Kể tới đây, chàng Moses dừng lại trong giây lát. Sau mấy phút trầm tĩnh trong yên lặng, chàng âu yếm nhìn người yêu trước mặt mình và nói, quả thật, Thiên Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của người thanh niên ấy, và đã làm như lòng anh ta ước nguyện. Người thanh niên đó chính là anh đây, và người thiếu nữ ấy chính là em. Từ giây phút đó, nàng Phrome nhìn Moses với cặp mắt khác. Chàng thanh niên xấu xí đối diện nàng, và sau đó được nàng sánh duyên với, chính là người bạn đường nàng luôn trung thành thương mến, một người chồng trung tín và luôn dạt dào hơi ấm tình thương. Kính thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam có câu, yêu nhau thì trái ấu cũng tròn. Thật vậy, cái nhìn của tình thương thật sâu xa và có sức mạnh biết chừng nào. Nếu chúng ta chỉ nhìn ai bằng lăng kính của thành kiến có sẵn, dĩ nhiên rất khó mà yêu thích người ấy, hay bất cứ điều gì người ấy nói hay làm. Cái nhìn của tình thương chân thành không dừng lại ở cái vỏ sần sù bên ngoài, nhưng biết đi sâu hơn để khám phá ra giá trị cao quý và thầm kín nhất ẩn giấu sau cái vỏ xấu xí bên ngoài. Với cái nhìn chan chứa tình thương, cả những cái xem như xấu xa cũng được mặc lấy vẻ đẹp khác thường. Tình thương có thể khơi lại sức sống đang chết dần. Ở đâu có tình thương, ở đó có sự sống, có hy vọng. Với cái nhìn của tình thương, chúng ta sẽ giang tay ra cho cuộc đời rộng mở trước nhãn giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã không nhìn bất cứ người nào bằng cái nhìn của thành kiến hay dựa trên lời đồn thổi thiên lệch của người khác. Ngài đón tiếp tất cả mọi người. Ngài làm bạn với mọi người. Ngài không sợ ngồi đồng bàn với kẻ bị khinh chê là kẻ tội lỗi. Người biệt phái cũng có thể đến với Ngài. Ngài đích thân đến nhà người thu thuế và đi tìm kiếm kẻ tội lỗi. Ngài không nhìn ai với những nhãn hiệu, nhưng luôn với cặp mắt của yêu thương. Ngài không đánh giá ai dựa trên những tiếng đồn đãi hoặc định kiến một chiều, nhưng luôn bằng sự cảm thông. Ngài cũng không xét xử lỗi lầm của ai bằng thước đo của công lý, nhưng chỉ xử lý bằng lòng nhân từ tha thứ. Thử hỏi, tình yêu thương từ đâu mà đến và sẽ đi về đâu? Tình yêu thương là hạt giống quý báu nhất Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người ngay từ khi mới được tạo dựng. Chính vì thế mà ai trong chúng ta cũng đều muốn yêu thương ai đó và cảm thấy cần được yêu thương. Nếu chúng ta biết dừng lại và đi vào trong thẳm cung của tâm hồn mình, chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa và sẽ hiểu yêu thương là gì. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là nguồn mạch phát sinh tình yêu. Chính Ngài là đấng đã đặt để trong tâm hồn mỗi người cái hạt giống của tình yêu thương, và đã nhóm lên tia sáng của sức mạnh tình yêu huyền diệu đó. Lạy Chúa là nguồn tình yêu, xin giúp con biết khám phá ra thực tại của tình yêu Chúa, để con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc sâu xa thật sự. Bởi vì chỉ khi nào con biết yêu thương như Chúa, đấng là tình yêu, lúc đó con mới có thể hiểu biết rằng người khác thật đáng yêu thương. Amen.
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.